This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào tới ngộ với các khán giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Welcome back. Chị trở lại khi mà mùa hè đang nóng ơi là nóng, không biết những nơi mà chị đi qua có nóng không?
Cái may mắn là những nơi đi qua rất là mát chị Thu Nga ơi. Từ ở Đại Hàn cho tới qua bên Mã Lai cũng là cái vùng mát. Và sau đó về thì tôi ghé qua Mexico City. Tưởng là mình cứ nghe Mexico thì tưởng là sẽ nóng lắm, nhưng mà không ngờ cũng rất là mát, thời tiết mát ở Đà Lạt, Việt Nam mình ngày xưa vậy. Thành ra đúng là có cơ hội đi trốn nắng mùa hè chị Thu Nga. Nhưng mà có dịp đi xa mới có dịp gặp gỡ nhiều bạn bè đồng trang lứa người Việt Nam. Và rồi khi mà các bà đó chị, khi mà nói chuyện chúng ta ở vào cái tuổi mà người ta gọi là tuổi hạc á, mà nhớ trước cái đố chị Thu Nga tại sao người ta lại gọi là tuổi hạc vậy ha?
Tại con hạc nó già lắm hả?
Làm sao nó già được, ít nhất nó cũng phải có xanh ra, nó cũng phải là baby, nó cũng nhỏ, sao nó trẻ rồi nó mới già.
Cũng không biết luôn, tuổi hạt, tuổi vàng, tuổi hoàng hôn, tuổi xế chiều, chắc giống nhau, nhưng mà tại sao tuổi hạt vậy?
Nhưng mà tôi gọi là tuổi hạt là tại vì con hạt là một cái con vật mà nó sống rất là lâu, nhưng mà đó không phải là lý do người ta gọi là tuổi hạt. Tuổi hạt người ta gọi nghĩa là bởi vì đây là một cái con, chị có giờ chị thấy một con hạt trắng không? Nó rất là đẹp, rất là mảnh mai, chân dài, người mỏng, rồi bộ lông thì trắng muốt, giống như cái tóc trắng bạc của các ông bà cụ già vậy đó. Nhưng mà trông nó thanh cao như một cái người mà luống tuổi mà vẫn giữ được cái phong cách ung dung. Thành ra vì vậy người ta mới gọi là tuổi hạc, là cái tuổi ai cũng mong được như con hạc, vừa là sống lâu mà vừa vẫn ung dung, thanh cao, đẹp đẽ đó chị Thu Nga.
À, có con hạc trắng bay về đồng xanh cái gì đó hả?
Đúng, đúng, đúng.
Thế là nó có cái tóc trắng mà nếu mà người già hay là người lớn tuổi, mình nói lớn tuổi đi. Có cái tóc trắng thì cũng giống như là Kim Novak, thì cũng có nhiều người để tóc trắng đẹp lắm. Nhưng mà hôm nay sở dĩ chúng tôi nhắc đến mình gọi là giới cao niên hả, hay là tuổi hạc đó, thì là có cái
hạc đấy chị.
Dạ vâng vâng, tuổi hạc đó thì liên quan đến những cái tình bạn mà trong cái tuổi hạc này. Và nếu mà chúng ta đi đến những nơi mà của hội cao niên hay là những cái trung tâm tuổi già đó, thì mình thấy có những người mà ngoài cặp vợ chồng đi với nhau, có khi họ đi một mình. Nếu mà ông bà, ông hoặc bà đã khuất 5-7 cái núi thì họ cũng có những người bạn, hoặc là trong sinh hoạt của cộng đồng thì họ cũng có những người bạn. Và chúng ta hôm nay chắc là nói tình bạn của...
Nhưng mà chị Thu Nga, không phải chỉ là tình bạn xuông, mà còn chẳng như là trong dịp mà chúng tôi đi đây đó, đó thì đi chung với rất đông người Việt Nam khác, những cái cặp vợ chồng Việt Nam khác, không phải chỉ những người tuổi hạ, kể cả những người tuổi trẻ nữa. Nhưng mà những người tuổi trẻ, một cái điều lạ, chúng ta cứ tưởng rằng những người trẻ Việt Nam sẽ không thích nghe chuyện của những người lớn tuổi. Không đâu chị Thu Nga ơi, khi họ bắt đầu bước vào cái tuổi cũng chừng ngoài 40, con cái bắt đầu lớn lớn một tí để mà họ có dịp đi đây đi đó chung với những người lớn tuổi đó, thì họ rất thích nghe và học hỏi kinh nghiệm từ những người lớn tuổi. Và một trong những cái điều mà mọi người hay nói đó, nghe cái chữ này thì chắc chị Thu Nga sẽ nói là biết rồi, khổ lắm nói mãi, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải nói hoài, đó là buồn cười lắm khi mà các cụ ông, các ông, các bà tuổi Hạc các đều nói là đến cái tuổi này là phải chọn bạn cho hay chồng để mà chơi đó. Ngày xưa thì người ta cứ nói cha mẹ chọn bạn cho con, bây giờ thì các ông bà tuổi Hạc là phải chọn bạn cho vợ cho chồng. Đố chữ Thư Nga biết tại sao lại phải chọn bạn vậy?
Chọn bạn là tại vì có những cái ông mình gọi ông già, có ai giận không? Cứ thân mất nết rồi sợ bạn của mình đó nhiễm theo chứ gì, phải không?
Đúng, đúng như vậy. Bởi vì cái chuyện trong cái tuổi già, cái tình bạn người ta bảo là khi mà người già đó thì nó bắt đầu tính tình trở nên trẻ trung như người tuổi trẻ, thành ra rất là dễ bị ảnh hưởng bạn bè, bị cái áp lực của bạn bè, bị cái sự khích bác của bạn bè nữa. Mà ai thì cũng cần có bạn cả, nhất là những người mà tuổi Hạc, bởi vì người ta nói rằng tất cả các ông bác sĩ ấy, ngày xưa đó chị thường ai biết không, khi mà mình nghe nói rằng đó cái tuổi già rồi tuổi thì sinh ra nhiều chứng bệnh, nhất là cái sự cô đơn đó thì sẽ sinh ra nhiều bệnh tật lắm, thì ai nghe cũng cười nói đương nhiên sinh lão bệnh tử thì phải có bệnh rồi. Nhưng mà bây giờ đó rất nhiều các bác sĩ y khoa đó họ chứng minh cho thấy, như là ông bác sĩ Onis đó là tác giả của cuốn sách Love and Survival, tức là thương yêu và sống sót đó, thì nói rằng chính cái tình thân gia đình và tình bạn bè là cái đầu mối mà ngăn ngừa được mọi thứ bệnh, từ ung thư cho tới bệnh tim đến bệnh ung nhọt và nhiễm độc, là những cái bệnh mà người già hay mắc phải. Và cái chính cái tình thương và cái tinh thần lạc quan đó là gốc rễ làm cho chúng ta khỏe hay là chúng ta bệnh nếu chúng ta không có nó. Thành ra nếu mà mình tách lìa ra khỏi tình thân gia đình hay tình bạn bè thì rất là dễ bị bệnh hoạn buồn chán đó chị Thu Nga.
Vâng, có nhiều cái lý do để chúng ta có tình bạn, tại vì nếu mà người ta cũng nói là giàu vì bạn, sang vì vợ, cho nên là cái tình bạn đó rất là cần thiết trong đời sống của mình, tại vì có người tâm sự, tại vì có những cái chuyện mà chúng ta không nói cho vợ hoặc chồng nghe, nhưng mà chúng ta lại tâm sự với bạn bè, thì không biết là có nhiều người có như thế hay không, nhưng mà cần bạn bè để họ cần cái hỗ trợ tinh thần của mình, đôi khi cũng hỗ trợ về vật chất nữa. Và nếu mà một người mà có cái tâm sự buồn mà không có bạn bè để mà bày tỏ, giải tỏa cái tấm lòng của mình, có những chuyện mà có những niềm riêng làm sao nói hết, không nói với lại người bạn đời của mình, nhưng mà lại cần bạn, nhất là đàn ông hình như người ta nói là cần bạn cũng nhiều đó, tại vì đàn bà thì mình hay nói, mình cũng gặp đâu nhiều bạn bè hơn, mình hay kể lể đủ thứ, nhưng mà đàn ông đó gặp bạn tri kỷ của bộ là khó đó chị.
Đúng chị, đàn ông thì rất là ít nói trong cái lúc họ còn trẻ. Thành ra khi về già họ chất chứa rất nhiều, cho nên đàn ông hay bệnh hơn và đàn ông hay mất sớm hơn đàn bà. Cho nên tất cả các bác sĩ đều khuyên rằng khi đến tuổi già nên cần nói ra. Chị Thương Nga cũng để ý xem thấy các ông bắt đầu nói nhiều hơn các bà đó. Đến
đúng
nỗi
rồi.
Có một bà đi ở trên nhóm một bà bảo.
Có nhiều tâm sự.
Hồi xưa sao ông ít nói mà bây giờ ông nói nhiều, nói dài quá sức vậy.
Đúng
mà
quá
cũng hay nhắc đi nhắc lại chuyện cũ. Thành ra nhưng mà đây lại là một cái dấu hiệu rất là tốt, đừng có trách các ông hay trách các bà hay cằn nhằn nhiều chuyện nói nhiều, nhưng mà các bà đừng bao giờ nên trách các ông nói nhiều, để chính cái chuyện mà các ông nói ra được, nói hết ra được những cái gì dồn nén bên trong là chính là giải tỏa ra, thành ra cái hệ thống đề kháng nó được tăng cường, thành ra ít phải uống thuốc, ít bị bệnh hoạn. Bởi vì khi mà bị dồn nén, bị căng thẳng đó chị Thu Nga, theo cái ông mấy ông bác sĩ y khoa thì ông nói là cơ thể sẽ tiết ra một cái hóa chất làm cho mọi sinh hoạt bị ứ đọng, ăn không ngon, đầu không suy nghĩ được, mạch máu trì trệ, mất sức đề kháng, dễ bị cảm cúm. Thành ra cần phải để cho cơ ông nói ra cho nó giải tỏa, đó là một cái liều thuốc rất là tốt. Rồi họ cũng nói điều này nữa, nếu mà ở trong cái tuổi Hạc đó mà mình không mở tâm ra cho người khác đó chị Thương Nga, thì bác sĩ bắt buộc phải mở tim mình ra thôi. Mình không mở tâm ra thì bác sĩ sẽ mở tim mình, sẽ phải mổ tim thôi, bởi vì sẽ bị chất chứa quá nhiều thứ và nó làm nghẹt tim, không có thở được. Và chính vì vậy mà cái trong cái tuổi già vô cùng quan trọng. Mà cũng đúng như hồi nãy cái câu mà chị Thu Nga nói, tại sao mà các bà cứ phải chọn bạn cho chồng đó, hay các ông cũng chọn bạn cho vợ nữa, là tránh để, bởi vì tuổi già rất là dễ bị ảnh hưởng. Khi mình trẻ đó mình còn không có cần bạn bè lắm đâu chị Thu Nga, quá bận rộn với gia đình rồi với công việc đầu tắt mặt tối, làm ăn làm giàu để mà mưu cầu sự nghiệp, thì mình không có bạn bè thì có đấy. Và trong khi vì mình làm việc nhiều, mình giao tiếp nhiều, mình cũng có nhiều bạn bè, thành ra không có cái nhu cầu bạn lắm. Nhưng mà đến tuổi già cô đơn rất là cần bạn, mà khi mà có được một hai người bạn mà thân thiết á, thì mình rất là dễ dàng bị ảnh hưởng bởi bạn, rất là dễ dàng chiều bạn theo ý bạn, và thấy bạn làm sao thì mình làm như vậy. Các ông ấy chẳng hạn đó thì cũng rất là dễ bị ảnh hưởng. Người ta nói mưa lâu thấm đất mà. Rồi nhất là cuối đời mấy ông lại cứ nói cái câu này, thôi rồi mình đã đi làm cực nhọc, đã lo cho vợ con suốt đời, bây giờ đến tuổi già thì phải vui hưởng chứ. Đại khái như vậy. Nhưng mà ngược lại các ông cũng phải chọn bạn cho vợ nữa. Tại các bà tới cái tuổi này cũng bắt đầu nhiều khi thích nhảy đầm này, thích ăn diện, thích đi shopping suốt ngày tiêu hết cả tiền già. Thành ra cũng là, và những cái tình bạn tốt cũng được nảy nở, cũng cần thiết ở trong tuổi già này. Thành ra cái chuyện tình bạn rất là quý. Mà người ta hỏi, người ta nói rằng, đối chị Thu Nga biết đó, đối với tuổi già tình bạn ở đâu là tốt nhất vậy?
Tình bạn ở đâu là tốt nhất, ở ngoài những cái chỗ mà giống như là exercise, ngoài những cái chỗ mà sinh hoạt cộng đồng, hay là những cái chỗ mà sinh hoạt của tuổi già, không lẽ đi leo lên trên internet mà chat với bạn để tìm đây. Vì vậy cho nên là
nguy quá, cái đó thì nguy quá là,
cái đó nguy vô cái đó nguy vô cùng. Nhưng mà đúng như vậy, ai cũng phải cần bạn hết, nhất là tuổi già. Nhưng mà chọn bạn như thế nào để thích hợp cho chồng mình và vợ mình? Có nhiều người nếu mà bà vợ hay ông chồng mà tìm cách chọn bạn thì nói rằng cái chuyện mà chọn bạn là cái quyền của tôi, bà đâu có thể chọn được, hay là không cho chơi với người này hay cho chơi với người kia. Nếu mà mấy ông trở nên khó tánh á, thì mấy cái điều đó chắc chắn rằng mấy ông hay là mấy bà cũng sẽ nói ra, tôi chơi với cái bà đó thì đâu có việc gì mà ông phải ngăn cản, hoặc là ngược lại, phải không chị Thủy? Có đúng không?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Dĩ nhiên là người ta nói tuổi già thì vừa lẩm cẩm vừa chướng, thành ra sẽ cứng đầu lắm, sẽ không có chịu nghe đâu. Nhưng mà cũng đừng quên rằng tuổi già đó, nếu mà hai cặp vợ chồng còn có nhau thì rất là cần nhau. Cho nên nếu mà bà cứ không chịu hòa thì ông cũng phải nghe theo, và ông có không chịu hòa thì bà cũng phải chiều thôi. Bởi vì nếu không á, già giờ lụng cụm đi đâu một mình, sợ té sợ ngã, rồi ai lo cho khi bệnh hoạn, ai săn sóc cho. Thành ra phần nào đó cũng phải nghe theo nhau. Nhưng mà đúng như chị Thu Nga nói, người ta nói những cái nơi mà tìm bạn tốt nhất đó là những cái nơi câu lạc bộ thể dục nè, những cái nơi mà bơi lội, tennis, những cái thể thao, hoặc là ngay cả những cái chỗ đánh cờ, hay là bây giờ các bà sau khi mà coi cái phim mà cái gì đó Crazy Rich Agent đó, bây giờ đang có đua nhau mở ra những cái hội mặt trược đó chị Thu Nga, để mà chơi với nhau. Đây cũng là một cái môn giống như môn đánh cờ tướng của các ông, thì các bà chơi mặt trược thì cũng nhẹ nhàng thanh tao và không có tính cách ăn thua tiền bạc tí nào cả. Thành ra cũng là một cái niềm vui. Tức là những người muốn có một cái đời sống tích cực hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn, và các bác sĩ họ đều nói rằng tất cả những người mà tham gia vào trong những cái nơi mà có tính cách cộng đồng, cộng đoàn này đó, thì sẽ dễ dàng có một cái đời sống khỏe mạnh hơn về thể xác. Ngoài ra một cái nơi khác rất là tốt nữa là các cơ sở tôn giáo. Người ta bảo những cái người mà những cái đến những cái buổi mà tĩnh tâm chung, những cái buổi cầu nguyện, rồi thì thiền đó, tùy theo tôn giáo của mỗi người, rồi có cái cơ hội chia sẻ những cái buồn vui lo lắng của mình, cũng như là nghe người khác chia sẻ những cái buồn vui lo lắng, thì cũng là cái cơ hội giúp khai thông được những cái tắc nghẽn của tim mạch, và nó lành mạnh như là những cái thức ăn mà tốt đẹp cho tuổi già vậy. Và đây là một cái điều rất là cần thiết. Và một cái cuộc thăm dò ở tại trường đại học ở North Carolina đó đã khám phá ra rằng hàng trăm bệnh nhân, nếu người nào mà thường xuyên đến các cơ sở tôn giáo để mà đi lễ cầu nguyện đó, thì họ có áp suất máu thấp hơn những người không có đến các cơ sở tôn giáo. Ông này, ông bác sĩ Jeff Levin của trường đại học North Carolina đó, ông đã bỏ ra hàng năm trời để mà đến theo dõi, tìm hiểu kết quả cụ thể của vấn đề niềm tin tôn giáo và sức khỏe. Và ông đã phát hành một cái cuốn sách mang tên là God, Faith and Health, tức là Thượng Đế, Niềm Tin và Sức Khỏe. Trong đó ông cho biết là những người mà có một cái niềm tin tôn giáo mạnh mẽ thì khỏe mạnh hơn, lành bệnh chóng hơn, ít bị nhồi máu cơ tim, gặp sự thăng trầm trong đời sống thì họ biết cách đối diện, họ luôn luôn lạc quan, thành ra dù có bị bệnh tật, họ cũng dễ dàng khắc phục và vượt qua đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, như vậy là cái nơi mà chọn bạn đó là một trong những cái nơi mà đáng tin cậy, đó là trong nhà thờ. Tại vì niềm tin tôn giáo đó là giúp cho người ta sống một cách lành mạnh hơn. Nhưng mà đúng như vậy, nếu mà có bạn thì cái người mà nhất là người tuổi già không có cảm thấy cô đơn nữa. Và cô đơn ảnh hưởng đến cái đời sống của con người và làm cho người ta có thể là đi đến cái bệnh mà trầm cảm, hay là bệnh gọi là depression, hay chị đúng là trầm cảm ha?
Vâng, trầm cảm chị.
Dạ vâng, là buồn chán. Tại vì cái tâm sự của mình thì không có ai nghe hết. Và người ta cũng khuyên những người già có nuôi những cái con thú vật ở trong nhà giống như chó và mèo đó, đặc biệt là chó, thì tuổi già cũng sẽ bớt cô đơn, tại vì con chó nó giống như là một người bạn trung thành vậy. Thành ra mình không có nói là giữa chó và người thì nó giống nhau, nhưng mà nó có một cái sự mà cùng an ủi, thì là cái sự mà an ủi của một người bên cạnh đó rất cần thiết. Và nếu mà chúng tôi cũng đang mới nghe một cái câu chuyện của một người cũng thuộc cao niên rồi, khi mà đi chọn bạn mà chơi đó thì nhậu nhẹt thì người ta đi đến rất đông, nhưng mà khi mà đến mà có cần một cái chuyện gì đó kêu bạn qua bộ khó quá. Cho nên ông bà ta cũng có câu là khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. Bởi vậy chọn bạn mà chơi dù tuổi trẻ hay tuổi già gì cũng cần thiết hết chị Thủy.
Cũng cần lắm chị Thương Nga. Và một cái nơi khác nữa để mà chọn bạn rất là tốt, những người mà muốn tìm một cái đời sống mà tích cực mà lạc quan đó, là những cái tour đó chị Thương Nga, những cái tour mà đi hành hương ở thuộc các tôn giáo, bên Phật giáo cũng có rất nhiều những cái cuộc mà đi gọi là sao, có gọi là hành hương không chị Thương Nga, tức là đi về Ấn Độ hay là đi qua bên Tích Lan, bên Công giáo cũng thế. Bởi vì những người mà đi tìm về một cái đời sống vừa có tính cách cộng đoàn để mà gặp gỡ người khác, mà lại vừa đi tìm để mà tăng trưởng cái niềm tin tôn giáo của mình đó, thì đều là những người mà có những cái mục đích rất là tốt. Thành ra đó cũng là những cái nơi mà rất nhiều người độc thân không quen biết ai cũng có thể sign up để mà tham gia những cái tour hành hương như vậy đó chị Thương Nga. Là khi mà đi có cái cơ hội rất là tốt, như thí dụ như chúng tôi vừa mới đi một cái cuộc hành hương ở bên Mexico City về, chị Thương Nga có thể tưởng tượng không, không mình ở sát biên giới với Mỹ Tây Cơ mà mình không ngờ cái xứ Mỹ Tây Cơ nó kinh khủng tới cái độ như vậy đó chị Thương Nga. Cái hèn gì mà ông Trump không cứ muốn xây mà cái bức tường thật là cao.
Dạ, cái điều đó cũng rất là tại vì chỉ ngăn cách có một cái biên giới thôi. Mà tại sao một bên đó thì lại giàu có, một bên thì lại nghèo nàn đến như thế. Thì
một chúng cái tôi đời cũng sống có kinh hoàng luôn.
Cruise, dạ, thì cũng ghé qua những cái thành phố đó. Thật tình là người ta nghèo ơi là nghèo. Và cái việc mà người ta muốn bỏ xứ người ta đi là tại vì người ta nghèo quá. Nhưng mà tại sao là chỉ có một cái biên giới mà nó lại khác nhau đến cái mức độ đó?
Thật ra cái đó là do giới lãnh đạo của quốc gia đó chị Thương Nga. Không phải chỉ là cái chuyện nghèo, mà cái sự kinh khủng của cái đời sống ở bên nước Mỹ Tây Cơ đó, là cái tội ác nó lan tràn khắp nơi. Cái tình trạng tham nhũng ở trong chính quyền đó, bao nhiêu tiền nong ngân sách quốc gia thì vào túi của những cái tên người nhà giàu, các đại gia hết, không có tiền cho dân người nghèo. Thành ra không thể tưởng tượng được, trời ơi, tới phi trường để mà chờ nhiều năm trước khi mà chúng tôi còn ở San Diego mà đi qua bên Mỹ Tây Cơ đó, mà lái xe ngang qua biên giới là người ta, mình chỉ ngừng lại cái người ta vẫy tay cho mình đi qua, không xét hỏi giấy tờ. Trời, bây giờ thì tới phi trường Mexico City thì chờ cả tiếng đồng hồ để mà xét, làm cho ai cũng nói với nhau, trời ơi, toàn là ai mà muốn ở lại cái đất nước này làm chi đâu mà phải xét kỹ như vậy mới cho vào đất nước Mỹ Tây Cơ. Hóa ra họ chỉ ra cái một cái ông chắc là người dân local, người dân Mỹ đó, họ lấy tiền ra, họ rúi đưa ra, thế là đút ngay vào trong túi, vậy là thôi xếp hành lý lại tiếp tục đi. Nó kinh khủng, nó công khai lộ liễu đến độ như vậy đó chị Thương Nga. Và rồi cái tội ác nó lan tràn đến nỗi chúng tôi có dịp nói chuyện với một linh mục người Việt Nam mà làm việc 8 năm ở bên đó. Ông bảo là đã có hơn 20 linh mục Công giáo bị giết chết chỉ tại vì lên tiếng nói mà tố cáo những cái tội ác của các băng đàn đó, hà hiếp người khác, hay là những cái tên cướp mà lên đến nó cứ vào nó trộm, nó cướp ở trong nhà thờ, rồi đến khi mà thí dụ như các cha mà đi trình báo là nó quay trở lại nó giết. Hơn 20 người đã bị giết chết, cái tội ác khắp nơi, và người dân địa phương người ta cũng tình trạng y hệt như vậy. Người ta bị cướp bóc hay người ta bị áp và hành, nghĩa là kiểu gọi là áp đặt hay là bị đối xử mà một cách cay nghiệt đó, cũng không ai dám báo cáo với cảnh sát, tại vì cảnh sát thì vô cùng tham nhũng, không giúp gì cả, mà còn báo cáo với cảnh sát là lập tức sẽ bị cái tụi băng đảng nó quay trở lại nó giết ngay. Thành ra đó là một cái điều thật là đáng sợ, chưa kể đến cái điều kiện vệ sinh. Cái đoàn chúng tôi đi hơn 50 người thì tới 30 người bị đau bụng. Mặc dù đã ở khách sạn thật là cái khách sạn tiếng là 5 sao đó, nhưng mà chắc tương đương với khoảng chừng 3 sao ở bên Mỹ thôi, và đã dặn nhau ăn uống thật là cẩn thận, không uống nước đá, không ăn rau, không, thế mà hơn một nửa đoàn là bị đau bụng suốt mấy ngày trời. Thành ra mới thấy cái đời sống của các quốc gia này. Nhưng mà trở lại cái đề tài của chúng ta ngày hôm nay, cái tình bạn của tuổi già đó, trong cái chuyến đi này đó, khi mà một người mà đau bệnh đó chị Thu Nga, đoàn xúm lại giúp, ai có thuốc men gì đem ra giúp nâng đỡ, rồi dìu đi lại khó khăn là được dìu, được giúp những người đi xe lăn thì được, bao nhiêu người tình nguyện giúp nhau đẩy. Thành ra thấy được cái tình cộng đồng nó rất là quan trọng. Ngay cả có những cái người không hề quen biết một ai hết mà cũng đi ở trong đoàn, không thể đi ra phi trường, thành ra trong đoàn cũng hỏi lên ai ở gần thì chúng tôi cũng đến đón đưa đi, hay là nghĩa là mọi người chia nhau để mà giúp đỡ lẫn nhau. Thành ra đó là những cái nơi mà tốt nhất để cho những người những tuổi già tìm bạn. Tự nhiên là thấy ấm lòng chị Thu Nga khi mà chúng ta nhìn thấy toàn những cái nghĩa cử tốt đẹp ở xung quanh mình, thay vì đôi khi những cái sinh hoạt khác ở trong cộng đồng thì cho chúng ta thấy nhiều sự chia rẽ, nhiều sự chỉ trích, khích bác lẫn nhau. Nhưng mà ngược lại, có những cái môi trường thì nảy nở tình bạn rất là tốt đẹp với chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà chúng ta chọn bạn mà chơi và tìm bạn ở trong những cái môi trường lành mạnh thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta không có cô đơn. Còn nếu mà chúng ta sinh hoạt một nơi gọi là nó xô bồ thì có những cái người bạn mà thật sự là có phải là người bạn của chúng ta hay không. Những người bạn đó, người ta thường nói là thường thường mình có nhiều bè nhưng mà bạn thì ít lắm. Bạn mà để mà chia sẻ những cái tâm sự buồn vui của mình, những cái nỗi khổ tâm của mình, hay là an ủi người bạn của mình thì chúng ta nên chọn những người bạn đó. Còn ấy, những người bạn mà ở những nơi mà gọi là xô bồ bạc ti, hoặc là những cái nơi mà mình không biết là gọi là cái gì hả chị hả, giống như
cái
là nói
chuyện nhiều chuyện đó, những cái chỗ nơi mà thị phi đó
là
tụ tập
tụ tập đó, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Những cái người bạn mà tìm ở chốn lao sao có thể là không phải là những người bạn của mình, nhưng mà nói về cái tình trạng mà nghèo đói ở bên Mexico thì chắc giống như là ở Việt Nam hay là những cái xứ nghèo. Càng nghèo thì là người ta lại càng tham nhũng. Ở những cái xứ đó nếu mà tìm được một người bạn mà giúp đỡ mình khi mà mình cần, mà khi mà túng quẫn hay là bị nguy hiểm gì đó. Nhưng mà hỏi thật chị Thủy, chị Đức Quang đó, chị sợ không?
Sợ lắm chị Thủy. Đa số nhiều người trong đoàn sẽ nói sẽ không bao giờ đi trở lại nữa, là bởi vì rất là sợ, không ai dám đi ra ngoài một mình cả, tại vì cái cướp giật với móc túi cũng có ở khắp nơi. Những cái nơi mà khi mà đi bằng cruise như chị Thu Nga đi bằng tàu á, du lịch đó, thì tương đối đến những cái nơi đó nó tương đối an toàn rồi, và người ta đặt nặng cái vấn đề du lịch, thành ra họ phải giữ cái tiếng để cho khách du lịch đến. Nhưng mà nếu chúng ta không có đi đến những cái nơi mà chưa muốn du lịch đó chị Thu Nga, nhất là những cái hành hương, những cái nơi hành hương thường thường là những cái nơi mà nó hơi xa các thành phố và nó thì địa phương nó, thì là đến nỗi thành ra hèn gì chúng tôi không lạ khi mà thấy chị Thu Nga biết ông đi khắp mấy ngày trời ở Mexico City không nhìn thấy những người Mỹ đến đó, Mỹ trắng hay là Mỹ da màu cũng vậy, hầu như không có, chỉ có những người đi hành hương thôi. Là bởi vì cái tình trạng an ninh bên đó quá tệ, nhất là từ khi mà ông Trump dọa xây cái cầu đó, cái tường đó, thành ra người dân binh chính phủ bên đó là người ta thù ghét, nhất là cái những cái đám băng đảng nó còn muốn nhắm vào những công dân Hoa Kỳ. Cho nên vì vậy cũng là một cái nơi mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng khuyến cáo là không có nên du lịch. Nhưng mà trở lại với cái đề tài mà chọn bạn trong tuổi già với cái tình bạn trong tuổi già, chúng tôi muốn mời quý thính giả cùng chia sẻ những câu chuyện tình bạn của quý vị trong tuổi già như thế nào. Có lần chúng tôi được nghe một cái người bạn thân, họ chia sẻ một câu chuyện mà đôi khi mà con cái không có để ý với chị Thu Nga. Đó là gì đó, nhiều khi chúng ta cứ nói rằng cái trẻ thì cậy cha, già thì cậy con, cho nên khi mà cha mẹ già, con cái đi đâu cha mẹ hay đi theo đó. Nhưng mà nhiều khi con cái không để ý là cái nơi cha mẹ đang ở, đang sinh sống, cha mẹ có được một vài người bạn rất là thân, rất là quý, hàng ngày gặp gỡ lẫn nhau, cùng đi tập thể dục, cùng đi sinh hoạt. Đến khi mà vì con đổi đi nơi khác, cha mẹ đi theo đó, thành ra phải xa rời bạn bè. Đó cũng là một trong những cái nguyên cớ khiến cho người tuổi già bị bệnh trầm cảm và rất là dễ bị đau yếu. Thành ra chúng ta không lạ khi thấy có nhiều người con cái ở những cái thành phố khác, thế mà cha mẹ già vẫn ở một mình, ở tại một cái nơi xa, chỉ tại vì nơi đó có bạn bè.
Dạ vâng, đúng như vậy. Vậy tuổi trẻ đó không có cần bạn nhiều lắm, tại vì họ bận rộn với lại công việc, rồi có nay đi du lịch cũng nhiều hay là đi ra ngoài cũng nhiều, nhưng mà tuổi già thì không có còn nhiều cơ hội nữa. Thành ra cái điều mà chị Thủy vừa mới đưa ra cũng là một điều rất đáng chú ý. Thành ra tuổi trẻ nếu mà vì sinh hoạt của gia đình hay là có những cái công ăn việc làm thì cũng để ý tới cha mẹ, có những người, có những bậc cha mẹ mà sống lủi thủi một mình, và nếu mà họ không có nơi sinh hoạt giống như là những hội cao niên, hoặc là chùa, hoặc nhà thờ, hoặc là không có đi exercise, thì thử tưởng tượng, cũng có nhiều người già, chỉ biết là giống như là ở Việt Nam hay là ở bên Tàu, hay ngay bên Mỹ này cũng vậy, có những người già mà họ chết trong cô đơn. Nếu mà quý vị đi đem phát mà Meal on Wheels đó, thì quý vị sẽ thấy có những cặp vợ chồng hay là có một người sống chỉ một mình thôi, họ sống cô đơn lắm chị. Thì những cái người đó mà mỗi lần mà chúng ta đến thăm, đem những cái phần mà thức ăn lại trong cái cơ quan mà Meal on Wheels đó, chúng ta sẽ thấy cái nỗi cô đơn của người già như thế nào, đồng ý chị?
Vâng, thành ra lỗi
đã tới rồi.
Vâng, vâng, chắc chắn như vậy chị Thu Nga. Nhất là nước Mỹ này lại càng cô đơn hơn nữa, bởi vì nếu mà chúng ta ra khỏi cửa đó thì là đôi khi những người lớn tuổi thì không có thông thạo ngôn ngữ, thành ra lại càng bị giống như bị tù giam lỏng ở trong nhà. Nhưng mà chúng tôi rất muốn được nghe những câu chuyện tâm tình của quý vị về cái tình bạn của tuổi già. Quý vị đã có những kinh nghiệm quý như thế nào, những cái nơi sinh hoạt nào để có tìm ra được những người bạn tốt để mà cùng sinh hoạt với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Xin chia sẻ những cái câu chuyện tích cực đó để mà giúp cho những người đang cô đơn hay là ngại ngùng đi ra ngoài đó nhận ra rằng cái chuyện mà cái giam mình ở trong nhà hay là cứ buồn bã tủi như vậy là sẽ là một cái điều rất là nguy hiểm, không phải chỉ về tâm thần, cả về thể xác cho mình nữa. 7136648002, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những tình bạn ở trong tuổi già. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh.
Cháu tên Nguyên, cô Thủy.
Vâng, chào Nguyên.
Chào cô
Thu Nga.
Chào Nguyên.
Cháu hay nghe chương trình này lắm, nhưng mà thường thường thì nói về tình yêu, gia đình, bạn bè, cuộc sống thì cháu không có gọi vô. Nhưng mà hôm nay chia sẻ về tình cảm của những người già đó, cháu chia sẻ một chút xíu. Tại vì đôi khi đó, có những người hay đặt ra câu hỏi, nếu một khi mà mình bận rộn quá, mình có nên đưa cha mẹ mình vô trong những nhà dưỡng lão hay những nursing home hay không? Thì cách đây cũng mười mấy năm, lúc đó cháu còn rất là trẻ, cháu ở bên Seattle. Và có những cái thời gian mà những cái ngày quýt kèn á, rảnh quá, con thì đi học thiếu nhi, ông xã thì đi làm xa, cho nên là cháu chọn cái mà đi vô những khu mà chạy dưỡng lão của những người già mà ở trong đó có những người Việt của mình.
Vâng.
Để mà nói chuyện, rồi mình thăm hỏi, cũng như mình mua những món đồ ăn Việt mình mang vô để cho các bác, các chú nhất không có thèm đồ Việt.
Hay quá.
Thì khi mà cô vô chia sẻ như vậy, thì thực sự ra lúc đó cháu chỉ nghĩ là cháu rất là nhớ mẹ. Khi mà mẹ còn ở trong quê hương mình không mang đi được, thì mình vô đó và mình làm như vậy, thì mình hy vọng rằng ở quê nhà mình cũng có những người, người ta thăm hỏi mẹ mình giống như là mình đi thăm hỏi những người mẹ của những người khác.
Đúng.
Và vô trong đó rất là tội nghiệp khi mà gặp những người người già mà các bác 70 mấy 80 tuổi, các bác không biết tiếng Anh mà lại ở trong những cái nursing home của người Mỹ.
Đúng.
Và cháu hỏi á, 5 người một cái câu giống nhau là nếu mà được, các bác không ước về nhà, tại vì các bác biết các bác không về được. Các bác ước mà, ước gì những cái người ở trong đó họ hiểu các bác nói cái gì thôi.
Tức là để các bác có bạn được đó phải không?
Không phải, các bác nói là nhiều khi các những người Mỹ người ta sống ở cái môi trường ở bên này nó quen rồi.
Vâng.
Khi mà tắm cho người ta nước lạnh nó không có sao hết. Nhưng mà người Việt mình ở cái xứ nhiệt đới, rồi ở bên Seattle thì cái khí hậu nó lạnh lắm. Mà khi mà họ tắm cái nhiệt độ cho cái người Mỹ ấy, thì với người Việt mình là quá lạnh đi. Mà họ tắm thì họ tắm hàng loạt, họ không có tắm từng người một, họ tắm xong họ quăng cái khăn, thì tự ngồi ôm cái khăn để chờ được đẩy vô để mặc quần áo, thì các bác bị lạnh quá. Khi mà mình vô mình hỏi như vậy, thì sau đó cháu có, lúc đó thì cháu chưa có làm cái nghề giống như giờ, là cháu về quá trễ, còn hồi đó cháu về sớm lắm. Cháu phải dặn cái người y tá ở trong đó mà mày đừng có tắm cho những người Việt, mày đợi tao đi qua 6 giờ tao vô tao tắm. là cháu là người vô tắm cho 5 người Việt đó. Và cháu làm cái việc đó thì cũng 2 năm có một người, một bác mất đi rồi. 4 năm sau có một bác mất đi thì lúc đó cháu bận rộn với mẹ con của cháu nó lên trường Middle School, cháu phải đưa rước, cháu không còn vào được nữa. Thì cháu chỉ muốn nhắn với tất cả những người Việt, nếu thực sự mình có thể thì mình hãy giữ cha mẹ mình ở nhà. Và nếu mà mình không thể mà mình phải gửi cha mẹ mình ở một chỗ nào đó thì mình hãy dành cái thời gian giống như mình chăm sóc con mình, để mình chăm sóc cha mẹ mình.
Đúng.
Sau những cái giờ làm việc, mình đừng bỏ rơi các cụ trong những chỗ đó. Rất là tội nghiệp. Nó nói rất là tội nghiệp. Khi mà các bác với cháu vô là giống như là mẹ về chợ vậy đó. Tại vì có được những muối mít, hoặc là có một bát cơm canh rau cải, hoặc là có một cái chả lò, một cái gì đó là đồ ăn Việt mà mình mang đến.
Đúng.
Và cháu hay nói với cái chủ nhà hàng là: chị ơi, nếu mà chị có quấn chả lò thì tại vì cháu rất là bận, cho em gửi thêm 20 đồng, và mỗi một ngày em chỉ lấy 5 quấn chả lò thôi. Là mỗi một ngày làm ra cháu cầm 5 quấn vô cho mỗi người một quấn chả lò. Họ rất là thèm, họ rất là mừng. Và cháu nhắn với tất cả những người con ở nước ngoài, mình có đầy đủ nhà cửa, xe cộ, vật chất, không có thiếu một cái gì hết. Nhưng mà đôi khi mình vì công việc mà mình quên đi bổn phận làm con. Và mình cứ nghĩ rằng để cho các cụ vào trong đó các cụ vui hơn. Dạ thưa, không vui đâu, họ không vui đâu. Chẳng qua họ vì hy sinh, vì thương con thôi. Chứ thực sự trong đó không có gì vui hết á. Mà mình hãy cố gắng sau cái giờ làm việc mình vô, mình chăm sóc cha mẹ mình, mình mang món ăn Việt vào cho cha mẹ mình. Hoặc là lúc nào đó mình có thể mình hãy đưa các cụ về nhà để chơi với con cháu. Còn mình cứ nghĩ đi, con mình có thể là ở với mình 40 năm nữa. Cha mẹ mình ở với mình có khi 45 năm, 10 năm nữa thôi. Mà mình lại cứ đặt cái vấn đề là mình phải lo cho con mình, mà mình quên đi cái người đã sanh ra mình. Cháu hay nói với con cháu đó, tại sao mà mâm cứ nói về bà nội, ông bà ngoại? Tại vì những người đó họ không có ở với mâm bao nhiêu ngày nữa. Còn con thì con đã còn cả một cuộc đời mâm ở bên cạnh con. Cháu hay nói câu nói đó. Và cháu nói, cháu xin chia sẻ một chút xíu với tất cả những người nào đó mà nghĩ rằng tôi quá bận rộn với con tôi, mà tôi cần phải đưa cha mẹ tôi đến một cái chỗ nào đó để cho tôi bớt đi những cái việc. Thì xin những người đó hãy nhớ rằng cái tương lai của mình cũng nằm ở chỗ đó đó. Và mai mốt mình cũng ở chỗ đó đó.
Đúng.
Thì mình hãy làm sao để cho cái tuổi già của mình được vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn, cũng như là cái sự báo hiếu của mình. Thì cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Tôi xin cảm ơn nha.
Vâng, cảm ơn Nguyên rất là nhiều, đã rất là chị Thu Nga rất là hùng hồn để mà chia sẻ cái tâm trạng về các cụ trong nursing home. Đó là một cái đề tài khác mà một lúc nào tuổi già mà con cái, ngay cả khi cha mẹ bắt đầu bước qua tuổi 50, con cái bắt đầu lớn rồi đó chị Thu Nga, chắc là con cái cũng nên tìm cơ hội cho cha mẹ mình có được những người bạn tốt để mà qua đó cha mẹ có cái tinh thần tích cực, lạc quan hơn, đỡ bệnh tật và đủ những người bạn, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, về cái chuyện mà người già cô đơn ở trong viện dưỡng lão thì hôm nào chúng ta sẽ có thể là có một cái đề tài. Nhưng mà đúng như vậy, nếu mà người già mà ở trong viện dưỡng lão mà không có bạn thì cô đơn biết chừng nào. Nếu mà quý vị đã đi vào trong thăm những cái viện dưỡng lão đó, quý vị thấy là họ không có bạn thì họ cô đơn lắm. Mà cái việc mà tắm táp đó thì thấy là cũng là một trong những cái chuyện mà một cái đề tài nếu mà chúng ta bỏ cha mẹ già ở trong đó. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ quay lại cái đề tài đó, tại vì mỗi người
đúng,
một hoàn cảnh, có những người mà không có thể nào chăm sóc cha mẹ già được,
có những người không chăm sóc được, thành ra có lẽ đừng có để cho đến lúc cha mẹ già bệnh không thể chăm sóc được phải đưa vào viện dưỡng lão. Hãy để tìm bạn cho cha mẹ từ lúc còn trẻ, khuyến khích cha mẹ hãy chịu khó đưa, năng đưa cha mẹ đến các hội già hay là đến các cơ sở tôn giáo để mà vào những cái hội đoàn này, hội hè kia ở chị Thương Nga nhỉ. Thành ra từ đó cha mẹ sẽ tìm bạn, mà khi tìm bạn thì sẽ có nhiều cái sự hiểu biết, có nhiều cái phương tiện. Lúc bây giờ thì nhiều khi sẽ không cần đến con cái nhiều nữa, mà tự các cụ sẽ có những cái nhóm hỗ trợ lẫn nhau, sẽ có những người còn khỏe mạnh sẽ đưa đón, đưa rước các cụ để mà cùng đi chơi, cùng làm kết bạn với nhau, và khi đó cũng giảm thiểu được phần nào cái bệnh tật. Và rồi khi mà đã có bạn bè thân tốt như vậy đó chị Thương Nga, có rất nhiều các cụ rủ nhau đó chị, cùng vào chung một viện dưỡng lão, hay là cùng dọn đến một cái nơi, một cái thành phố mà có các viện dưỡng lão của toàn người Việt Nam, để qua đó các cụ có thể đến và các cụ có thể nói cùng một ngôn ngữ, sống cùng một nơi. Chúng tôi thấy cái điều này không lạ. Bây giờ rất nhiều cha mẹ đã chọn cái phương cách đó là chuẩn bị chơi với bạn, và cũng ước hẹn với nhau là mai mốt khi mình già thì mình sẽ cùng dưỡng già với nhau ở đâu đó đó chị Thương Nga.
Vì vậy cho nên là những cái trung tâm mà người ta mở cho người già Việt Nam ra đó thì chúng tôi sẽ nhận thấy rất tốt. Nếu mà có thể vào ở những cái trung tâm đó thì có người Việt nói chuyện với nhau. Tuy nhiên đang xem một cái website thì người ta cũng bày cái cách là làm cho cha mẹ mình cũng đỡ cô đơn. Đó là những người con mà hay di chuyển ở những nơi khác vì giữa công ăn việc làm hay là đi du lịch gì đó, thì cũng có thể là bày cho cha mẹ của mình là một cách là chơi ở trên Internet những cái trò chơi nào mà nó lành mạnh, hay là đọc tin tức thì qua bộ cái đó là cũng một điều tốt. Là bây giờ chúng tôi cũng thấy là biết là có nhiều người già họ cũng ghiền xem ở trên Internet, ghiền cả coi cả Facebook hay là những cái gì mà người ta có thể là giải trí được. Nếu mà cái gì mà đừng có lạm dụng thì cũng không sao. Hay là ông bị một cái hay là các ông bị những cái cô mà lợi dụng rồi hẹn hò gì đó, chúng ta chỉ nói về cái phương tiện mà tích cực thôi, thì cái đó cũng là một cái điều rất là hay đó chị Thủy.
Và nếu đừng vào đừng vào những cái chat room hay là đừng vào những cái website mà có tính cách mà xấu đó, vâng, thì không đến nỗi đâu chị Thương Nga. Vâng, nếu chỉ để coi tin tức, coi YouTube, coi phim rồi và chơi cờ, chơi game, rất nhiều những cái món cờ để mà có thể chơi mà dành cho những người lớn tuổi. Tuy nhiên vẫn cần cái tinh thần, cái cộng đồng chị Thương Nga, cần cái người ta gọi là cái human touch, cái sự mối liên hệ tương quan giữa con người với con người. Chứ máy móc và ngay cả con thú, cho dù nó cho mình cái sự ấm áp của một cái mối liên hệ với con chó hay con mèo, nó vẫn không phải là một cái mối liên hệ giữa con người với con người để có thể chuyện trò, chia sẻ, thông cảm với nhau và có thể cùng sắp xếp tương lai với nhau. Cùng cho nên chúng tôi cũng khuyên rằng tất cả những con cái mà trong lứa tuổi 30-40 đó, 30-40 thì tương đối công việc cũng ổn định, khi đó cũng có con cái rồi, là cái lúc mà nên nghĩ đến tìm bạn cho cha mẹ mình, hay là tạo cho cha mẹ mình những cái cơ hội. Đừng có chỉ bắt cha mẹ cứ ở nhà coi con, coi cháu, hay là lo bếp núc, coi sóc nhà cửa cho mình, mà cũng nên dành ra thì giờ, nếu cha mẹ mà đang vui thú với con, với cháu thì rất quá tốt rồi, ở nhà để lo lắng cho con thì quá tốt. Nhưng mà cứ vài tháng, 3-4 tháng một lần thì nên tạo cơ hội cho cha mẹ có dịp du lịch, đi tour, đi hành hương nơi này nơi kia, với chùa, với nhà thờ, hay là đi du lịch với lại những cái nhóm người già, hay là ngay cả những cái tour du lịch không cần quen biết ai, mà nếu mà đi vào một người, người ta cũng sẽ team up, người ta cũng sẽ sắp xếp để ở cùng với một người khác. Nếu mà mình tìm những cái nơi du lịch Việt Nam thì cũng có rất nhiều người Việt Nam, và từ đó tạo ra được những cái tình bạn tốt đẹp cho người già, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy, và chúng tôi mong có sự đóng góp ý kiến của quý vị. Quý vị đã chọn bạn như thế nào, và quý vị có hài lòng với những người bạn mà quý vị đang có hay không, với số 713-664 8002. Vâng, thì nếu mà chỉ có để cho cha mẹ ở nhà mà giữ con và nghĩ rằng đó là niềm vui của cha mẹ, thì tới khi mà con cái lớn đi rồi thì cha mẹ chơi với ai? Con cái nó không có thể nào mà nó cứ ở bên cạnh cha mẹ của mình. Nó cũng sẽ lớn, nó đi học và nó lập gia đình. Lúc đó cha mẹ không có còn có một, không có một cái người bạn nào ngoài cái gia đình của mình ra, thì các em trẻ, các bạn trẻ nên suy nghĩ về cái vấn đề này, tìm cách làm sao mà cha mẹ của mình có cơ hội để mà đi ra ngoài làm bạn với những người mà cùng trang lứa, cùng cái lứa tuổi, để khi mà về tuổi già có những cái chuyện gì mà cần tâm sự thì chúng ta cần tâm sự. Và chúng tôi mong quý vị gọi vào với số 713-664-8002.
Đúng như vậy, mà chính các bác sĩ y khoa họ cũng nói như thế chị Thương Nga. Họ bảo nếu mà những người già, nếu mà quá lâu không có quen có bạn đó, chỉ biết có gia đình con cái thôi đó, thì họ sẽ đến lúc mà không còn con cháu ở bên cạnh hay là con cái bận rộn đó, thì họ sẽ rất là cô đơn biệt lập. Họ không có còn có thói quen, nhiều khi không còn biết cách giao tiếp, hay là không có, không phải là không biết cách, nhưng mà không quen giao tiếp nữa và không thích nữa, tại vì họ không có, quá lâu rồi họ không có cái thói quen giao tiếp với bạn hữu, và như vậy họ sẽ rất là dễ bị trầm cảm, và đó là bắt nguồn bao nhiêu cơn bệnh xảy ra. 7136648002, mời quý thính giả cùng gọi về đóng góp những câu, những câu chuyện về tình bạn của tuổi già, tuổi già của quý vị. Nếu mà quý vị ở trong cái tuổi hạc thì quý vị kết bạn như thế nào, còn nếu mà quý vị còn trẻ đó thì quý vị có bao giờ nghĩ đến cái điều này để mà chăm sóc cho cha mẹ mình có được những người bạn không hay không, hay là những vợ chồng chọn bạn như thế nào? Không biết chị Thu Nga có bao giờ gặp cái hoàn cảnh đó không, chứ nhiều khi chúng tôi thấy có nhiều cặp vợ chồng đó chị Thu Nga, đi chơi mà gặp được những người bạn tốt thì rất là quý, lúc nào cũng tạo cơ hội, cũng hỏi là ồ bạn đi đâu vậy, cho tôi đi với nhá, đi cùng, tại vì muốn chơi với người đó. Nhưng mà ngược lại, ví dụ gặp những người bạn khác mà có những cái tính, hoặc là như chị Thu Nga nói đó, mà hay lăng nhăng bồ nhí, hay là chat room, hay là nhậu nhẹt đó, thì thường thường là cũng sợ quá, cũng không có dám để cho vợ hay chồng mình chơi nhiều, bởi vì sẽ sợ bị ảnh hưởng theo, và rất là dễ cái tuổi già bị ảnh hưởng, còn y như là tuổi trẻ teenager vậy. 7136648002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, tôi là Tuấn, chào chị Thu Nga, chào chị Vũ Xuân Thủy.
Dạ vâng ạ, xin được biết quý danh không?
À, em là Tuấn đây chị.
Vâng, chào anh Tuấn. Dạ.
Chào Tuấn.
Dạ. Dạ, đầu tiên là em rất đồng ý cái vị nữ khán giả đầu tiên đó, nói chuyện rất là hay. Vâng. Rồi, cái điểm thứ hai nữa là Tuấn bây giờ cũng 71 rồi mà bây giờ... Vừa rồi sinh nhật của bà già là 90 tuổi. Thì cái chuyện mình nursing home này nọ là nếu mà con cái mà đông thì nên thích cha mẹ ở nhà hơn là nursing home. Thì trong nhà Tuấn là có 10 anh em, 5 trai 5 gái. Thì có cái cô em gái là coi như là chị trưởng đi. Vâng. Thì đang đi làm thì thấy bà già yếu quá thì coi như là anh em họp lại để cho cô ta ở nhà giữ mẹ là cũng là 10 năm rồi.
Vâng.
Và nghỉ việc đó. Thì
tức là các anh em mỗi tháng đóng góp tiền thay vào cái tiền lương để cho cô này nghỉ việc phải không anh Tuấn?
Cái chuyện mà tiền bạc là trong gia đình Tuấn không cần, nhưng mà cái cũng có đóng góp chị ơi.
Dạ. Vâng, là để cho thực tế. Dạ, chứ tại vì thật ra chuyện đường dài cũng cần phải thực tế phải không?
Dạ, ừ. Tại vì dù sao là trên đời chỉ có một mẹ một cha thôi.
Đúng.
Còn mà mình đâu có nhiều mẹ nhiều cha đâu chị. Ừ. Nên cái câu là đi khắp thế gian thì không ai bằng tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời thì cũng không ai khổ bằng cha. Đúng. Nếu mà cha hoặc mẹ mà già yếu, mà nếu mà con cái mà đông thì cũng phải xin một người để ở nhà mà giúp đỡ cha mẹ thôi. Thì cô em đó là cô nghĩa là không biết là nếu mà bà già mà ở trong sức hôm thì không biết là đi, chắc có lẽ đi sớm hơn rồi, nhưng mà rất là may là có cô em ở nhà thích kem 10 năm thôi mà còn nghĩa là lo đủ thứ, nghĩa là còn hơn bác sĩ với lại nữ của y tá nữa hai chị à.
Đúng như vậy anh Tuấn, ai mà có thể y tá bác sĩ nào có thể lo hơn được bằng con lo cho mẹ phải không?
Dạ, hình thành đó, thật ra là bà bây giờ là 90 rồi mà bây giờ thấy bà cũng nghĩa là yếu nhưng mà minh mẫn thì cũng là không bằng lúc xưa, nhưng mà cái sự săn sóc của cô em cho mẹ của mấy anh em thì cũng rất cảm ơn người em.
Quý quá.
Rất là nhiều.
Và như vậy bà mẹ cũng cảm thấy vui, cảm thấy trong lòng bình an, thành ra nhờ vậy cụ minh mẫn, cụ khỏe mạnh hơn phải không anh Tuấn nhỉ?
Dạ đúng chị, thành ra mỗi ngày là anh em rồi chị em rồi thay phiên nhau mà xuống thăm bà già, ngày nào cũng đi thăm hết cả. Còn cuối tuần thì coi như anh chị em con cháu chắc là tụ họp về để mà thăm mẹ thăm bà. Thành ra cái tinh thần của bà cũng rất là thoải mái, sức khỏe nó cũng không đến nỗi tệ đó chị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh dạ. Tuấn, hay quá.
Thành ra cũng nói lên đây thì cũng yêu cầu những bậc mà thế hệ sau thì cũng nên, nếu mà được á thì tất nhiên là cũng lo cho cha cho mẹ mình Chứ còn mà đừng có để ba mẹ mình mà vào nursing home mà rất rất là cực khổ.
Dạ vâng, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Cái câu chuyện của gia đình anh Tuấn thật là hay chị Thu Nga. Chúng tôi cũng được nghe nhiều gia đình cũng như vậy. À, đó là cái may mắn của những người, những gia đình mà có đông anh chị em, họ chia nhau ra. À, có những cái gia đình cũng 9-10 anh chị em như anh Tuấn đó, thì mỗi một người đó đón mẹ về một tháng trời, trong vòng một tháng, tại vì mỗi lần đón mẹ như vậy chúng tôi cũng hỏi là tại sao không có mỗi người mỗi ngày chia nhau một ngày thì nó đỡ, nhưng họ nói không, tại vì cụ bệnh thành ra có rất nhiều máy móc rồi giường chiếu phải đặc biệt đó chị, thành ra cứ mỗi tháng là lại di chuyển cụ đến một nhà với con cái và làm như vậy suốt bao nhiêu năm nay rồi trong cái tuổi già của cụ. Rồi có nhiều gia đình khác đó thì mỗi người chia nhau một ngày thì cụ ở tại nhà để cụ không phải di chuyển, thì các anh chị em người nào cũng mỗi tuần lấy ra một ngày để mà săn sóc cha mẹ từ sáng tới chiều. Rồi có những người khác nữa thì như trường hợp mà hồi nãy sở dĩ chúng tôi hỏi anh Tuấn là cái kiểu mà mọi người đóng góp đó, thì cũng chọn riêng ra một người con ở trong gia đình mà gần gũi với mẹ, hy sinh không có đi làm, và tất cả các anh chị em khác thì mỗi tháng chung góp nhau lại để thay thế cái tiền lương cho cái người em đó, tại vì cái người em đó cũng có gia đình, cũng có con cái, cũng phải lo mưu sinh, thành ra thay thế cho cái tiền lương đó để cho cái người em gái đó có thể săn sóc được mẹ trong suốt tuổi già. Thì đây là những cái phương cách rất là hiệu quả mà rất là quý, mà có lẽ chỉ có gia đình Việt Nam mình làm được cái điều này, chị Thương An nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà có cha có con cái lúc nào cũng đón cha mẹ già về để mà chia sẻ thì cũng tốt. Thì những người đó có thể là họ không cần với cái tình bạn ở ngoài nhiều lắm. Mà
vâng, tình thân gia đình là trước dạ, nhất, chị dạ, không tình, có tình thân tình mới cần tình bạn.
Dạ, dạ. Tình gia đình là tốt rồi. Thế nhưng mà có những cái người mà không có được phước, mà có được cái may mắn mà ở có con cái có hiếu như là gia đình anh Tuấn chẳng hạn. Chúng tôi cũng biết gia đình anh Tuấn là những người con có hiếu lắm, lúc nào họ cũng có hiếu hết. Vì vậy cho nên điều đó là những người mà được phước đức. Còn khi mà chúng ta nói mà những người mà vô phước và những người mà không con, không có hiếu thì người nọ nạnh người kia. Thành ra nếu mà cha mẹ mà được một cái sự đó thì quá tốt. Còn nếu mà không có đó thì chúng ta thử tưởng tượng là già như vậy rồi, cô đơn ngồi ở trong viện dưỡng lão thì sẽ có ai để mà tâm sự. Tiếng Mỹ thì họ không biết, giống như cô thính giả trước đó. Thì chúng ta thử tưởng tượng là cái nỗi cô đơn của họ như thế nào. Nói tiếng Việt thì dĩ nhiên là người Mỹ không nghe. Vì vậy cho nên nếu mà quý vị đã trải qua những cái tình trạng mà có cha mẹ già hay biết người già mà cô đơn, cần có bạn bè, thì quý vị liên lạc với chúng tôi ngay bây giờ trong chương trình với số điện thoại 713-664-8002. Quý vị giải quyết những cái tình trạng của cha mẹ của mình ra sao, có tạo ra cái cơ hội để cha mẹ của mình có những cái giây phút mà giải trí vui với bạn bè, hay là chỉ có ngồi mà giữ con của chúng ta, thì cái điều đó rất là cũng thấy rất tội nghiệp. Nhưng mà đó là một cái đề tài khác nữa, phải không chị Thủy?
Vâng, đó là đối dành cho những người tuổi trẻ. Nhưng mà đối với những người mà ngay trong cái tuổi hạc đó, như là chúng ta hay là như rất là như nhiều thính giả đó, thì cũng có thể tự mình tạo ra được những cái tình bạn đó. Thì quý vị làm cách nào để có được, tìm được những người bạn, và bắt đầu vào lứa tuổi khoảng chừng, tại vì bên Mỹ này có nhiều nơi người ta coi như 55 tuổi đó chị Thu Nga, là đã bắt đầu bước vào cái tuổi hạc rồi đó, thì cái tuổi đó cũng còn trẻ, còn khá trẻ, còn minh mẫn, còn khỏe mạnh lắm. Đó là cái nơi nên bắt đầu tìm cho mình những cái người bạn tốt để mà mình giao tế, để mà mình chia sẻ vui buồn, hay là không gì bằng là vào tham gia vào các cơ quan đoàn thể, các hội đoàn, các cơ sở tôn giáo hả chị Thu Nga. Không có cái cách tìm bạn nó tốt hơn bằng cái cách đi làm những cái việc hữu ích thiện nguyện. Những cái người mà cùng chung sức nhau đi làm những việc hữu ích thiện nguyện đó, thì tự nhiên là tự cái tâm đã tốt và cái đời sống của họ cũng rất là tốt đẹp. Và qua đó chúng ta có thể cam đoan là có thể bảo đảm là kiếm được những người bạn thật là tốt trong những cái môi trường mà thiện nguyện hữu ích, mà phục vụ cộng đồng đó, là chị Thu Nga nhỉ. Nhưng mà bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị.
Vâng, xin chào chị. Chị chưa biết cái danh chị Nhàn phải không?
Dạ, thưa chị, quý chị Phản.
Vâng, dạ, vâng chị Nhàn, chị Nhàn có cha mẹ già không?
Ồ, chị nói, chị chia sẻ cái chương trình này, em biết là quý chị vừa hiểu biết mà quý chị vừa kinh nghiệm nữa. Em nghe em rất là thích, nhưng mà cho em nói nha, tại vì em nói nhiều cái nó cũng khó nghe lắm. Vâng, nhưng mà em nói trong cái kinh nghiệm của em, em thấy chị nói là đi tìm bạn bè tốt là cái điều tốt, nó giúp cho cái tinh thần cuộc sống mình thoải mái. Đúng. Trong cái lời khích lệ, trong cái lời tâm tình, trong cái sự đi chơi sinh hoạt chung. Nhưng mà lời Chúa dạy em á, bạn bè xấu thì làm hư thối nếp tốt. Còn ví dụ mà mình đi chơi, mình dẫn cha mẹ mình đi đến những cái nơi hành hương, những cái nơi chùa chiền, nhà thờ sinh hoạt, điều đó nó cũng rất là tốt. Nhưng mà em có cái kinh nghiệm này, cái kinh nghiệm mà em thưa với quý cụ á, mỗi ngày em tiếp với mẹ chồng em mỗi giờ mỗi ngày, và em tiếp xúc với quý cụ, quý cô bác rất là nhiều. Em lấy cái kinh nghiệm của em nói á, con cái mình thương mình, cuộc sống mình đi chỗ này chỗ kia mình thoải mái, nhưng mà khi mình về mình đóng cái cửa buồng á, mình ở một mình á, nhiều cái tâm trạng ở trong lòng mình nó nổi lên, cái tâm trí của mình nó suy nghĩ làm cho mình mất ăn mất ngủ, mình buồn phiền, mình trống vắng, rất là ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Nếu mình không giải quyết cái đó thì mình đi đâu nó cũng không có giá trị hết. Mà cái quan niệm của em á, là em dạy con em và em sống với chính mình, là em lấy chồng của em làm người bạn tốt, em lấy con gái của em, rể em, cháu em, anh chị em làm người bạn tốt, và đặc biệt là em có bà má chồng nữa, bà là người bạn tốt của em. Mà nếu em muốn làm cái điều này như chị nói đó, phải đến như tổ chức tôn giáo. Mà em thấy tổ chức tôn giáo không giúp được, chỉ có mình giải quyết cái bản chất tội lỗi ở trong lòng mình qua dòng huyết của Chúa Giêsu. Tâm linh mình có mối liên hệ với Đức Chúa Trời qua tình yêu của Chúa Giêsu. Mà chính Chúa Giêsu là người bạn trong tâm linh của mình đó. Lúc đó đó mình muốn làm bạn, mình chơi với ai, mình cũng có cái sự bình an và thỏa lòng hết. Và mình đem cái nguồn phước đó mình chia sẻ, mình cầu nguyện, mình khích lệ anh em của mình, thưa chị.
Đúng.
Chứ mình trên đời này mình đi kiếm người khác để chúc phước cho mình không có đâu, thưa
đúng.
Chị. Ai cũng có nan đề hết.
Đúng, cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều. À, chị nói rất là đúng, nhưng mà không phải ai cũng có được cái diễm phúc đó. Cái niềm tin, cái đức tin trong tôn giáo của mỗi con người đó cũng là một cái ơn huệ đặc biệt, một cái diễm phúc đặc biệt, có thể là do cha mẹ ông bà để lại, có thể do những cái cơ may trong cuộc sống tạo cho chúng ta được cái niềm tin, cũng có thể do cái ý chí mạnh mẽ của mỗi con người tự tìm đi tìm cái niềm tin tôn giáo cho mình. Nhưng mà không phải ai cũng có cái hoàn cảnh đó, cho nên chúng tôi vẫn cứ tin rằng là nếu mà mình tìm đến các cơ sở tôn giáo đó, thì cái niềm tin mình sẽ được củng cố khi mình có được nhiều người bạn đồng hành, chứ không phải ai cũng có được một cái đức tin mạnh mẽ như trường hợp chị Nhàn, là một cái điều đáng quý. Chúng tôi đồng ý những điều chị nói, nhưng mà cái đó cũng không phải là một cái điều dễ có, phải không chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, cái đó là một cái mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, mỗi cái niềm tin khác nhau và mỗi cái ý chí khác nhau. Nhưng mà tới cái tuổi nào đó thì chúng ta cũng cần bạn hết. Và khi mà cái chuyện mà không có bạn đó, nó làm cho thần kinh của chúng ta nó cảm thấy thương tổn và nó dễ bị buồn chán. Và con người chúng ta cũng thấy rằng với cái thời đại văn minh này đó thì cứ họ hơn những người của thế kỷ trước. Nhờ vào cái sự mà phát triển của khoa học, rồi y khoa, rồi cách ăn uống người ta tìm hiểu. Nhưng mà sống lâu như vậy, cái mặt trái của nó là cái tuổi già cô đơn. Và cái tình trạng cô đơn đó nó kéo dài, làm cho cái sức khỏe của người cao tuổi nó không có tốt. Người ta nói là tuổi trẻ thì bôn ba, mà tuổi già thì cô đơn. Đúng như vậy. Và ngoài những cái việc mà các trung tâm tuổi già, rồi những nơi mà thờ phượng, những nơi mà tôn giáo, đồng ý là cái việc mà cùng một cái tôn giáo, cùng một cái niềm tin, thì chúng ta cũng dễ tạo thành ra bạn bè hơn. Chứ còn mà nếu mà chúng ta đi tìm bạn bè ở một nơi mà gọi là cái chữ xô bồ đó, rồi mỗi người có một ý kiến, thì làm sao mà tìm ra được bạn bè, phải không chị Thị?
Và trong những cái môi trường tôn giáo đó cũng là cơ hội để phát triển cái niềm tin mà chị Nhàn có nói đến đó, việc củng cố qua những cái kinh nghiệm đức tin của những người khác quý lắm. Bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả chót của chương trình hôm nay ạ. Xin mời.
Dạ, em chào cô Thu Nga, em chào cô Tân Thủy.
Vâng.
Em tên là An ạ.
Vâng, chào An.
Dạ, em chỉ có cái ý kiến là vậy. Ví dụ như má mình á, thì nó đi chùa hay đi nhà thờ dễ hơn bà.
Vâng.
Mà hai em á, cái hoàn cảnh em là chỉ có mình hai cha con thôi. Bản thân em cũng không có gia đình nữa, cho nên nhiều khi em đi làm về á, thấy ba em có một mình ở nhà. Nó cũng buồn lắm, tại vì trong nhà cũng đâu có ai khác ngoại trừ có hai cha con.
Nhưng mà ba có rất nhiều hội đoàn của người Việt Nam mình đó. Nếu ngày xưa ba đi học trường nào, có hội Ái Hữu, hay ba ở sinh sống ở tỉnh nào, cũng có rất nhiều Ái Hữu của những cái hội đó. Ba có thể tới đó có bạn được không?
Dạ, thì mới đầu thì nói chung là hai cha con cũng giống như sống cứ lặng lẽ như vậy. Nhưng sau đó em thấy vậy cũng buồn quá. Em thì trẻ, em ra em đi làm, em có bạn bè, còn ba em thì ở nhà. Nói chung thì nó đi chùa, ba đi chùa, đi ba thì ba nói, ta đàn ông thì bắt ta đi chùa. Xong rồi...
Đó phải chùa chị thì chắc hơn ba đó.
Em mới suy nghĩ ra, em nói, thôi hay là bây giờ rủ bạn bè tới nhà ăn uống chơi. Ba em thì ổng thích nấu nướng. Thì thôi kệ, cứ thứ bảy chủ nhật thay vì làm là đi ra ngoài ăn tiệc ăn tùng thì em lại rủ bạn em này kiếm được món mới tới nhà tôi đi, tôi nấu, bà tôi nấu ngon lắm. Rồi giống như là bạn bè ăn thì tụi nó tới thì lần lần nó cũng thân thiết với ba em. Cái này chỉ là một cái ý kiến nhỏ của em thôi. Rồi cái tâm tham nói chung thì người già họ có những cái kinh nghiệm của người già, nhiều khi vợ chồng có gây gỗ gì với nhau á, nhưng mà nó nói với mình cũng không biết làm sao để chỉ nó hay nói nó. Nhưng nó nói với ba em, có thể ba nói, con sai rồi, tại sao con nói chồng con vậy, hay là con sai rồi, tại sao mày, vợ mày mà mày làm như vậy.
Hay quá ha.
Dạ, thì cũng tâm tham tụi nó rồi dần dần, ví dụ như nó cũng có những chuyện á, như mấy gương bạn, mấy người đàn ông thì họ cần sửa cái này, họ cần sửa cái kia, nhưng mà họ, ok chú, giờ cái này con không biết sửa, chú biết không, chú cáo mày mà nhau mà sửa thì lần lần em, thành ra là bạn của ba em trong hôm em đi về nhà mất tiêu luôn. Cái em cũng biết đâu em kiếm nữa, em phải gọi tụi nó hỏi ai chở ba tôi đi thì làm ơn cho tôi biết.
Dễ thương quá. Nhưng mà như vậy
mới ra là em đương chở chú đi shopping, hay là chị ơi nhà em hư chú đương chạy tới nhà em chú coi phụ không trải sửa cái gì đó. Thì em nghĩ cái đó cũng là một cái cách, ví dụ nhà neo đơn quá đi,
đúng
bạn
tốt quá đi,
bạn của mình là bạn của người ba má mình. Mặc dù tổ chức ăn uống ở nhà thì bạn bè kéo tới thì lần lần nó sẽ thân thiết hơn, thì dần dần nó nói chuyện nhiều thì tâm thâm có thể có chuyện gì hay có gì nó nói chuyện rồi, con cần cái này hay con muốn nấu cái này hay con muốn làm cái kia thì ba em biết thì ba em chỉ, hay là ba em
hay quá à. Ba của An quá hay. Nhưng mà An có những người bạn của An có cha mẹ già không, mời luôn cha mẹ của bạn tới
chắc
luôn để cho
đó, rồi có một cái số bạn nữa là ba mẹ của nó bây giờ là bạn của ba em luôn.
Quá tốt nè.
Ví dụ như đại tiệc đi, cái nói thôi giờ du tới nay hết rồi đây, ví dụ vậy nó nói thôi hay là chị với đây chú qua nhà em luôn đi, hết rồi đây mình làm luôn một lượt cho mấy bố của mình luôn. Tụi em nhà qua nhà chung thì dần dần nó cũng là nói chung cũng có được một số bạn. Mấy ông già bà già thì trồng cây trồng cối gì đó, nay người này bưng qua người bưng lại thì cũng gọi là có một cái giao tế với nhau. Chứ thực tế ra mà đàn ông nhiều khi á, em biết em nói là em đi chùa đi ba sẽ hỏi chán lắm, tự nhiên bắt qua đi chùa, nhưng mà ví dụ như cái bác kia chạy đó ảnh đúng bữa nay á mà người ta làm ở ngoài chùa, người ta làm cái cổng mà người ta kêu tu mà tu không biết làm sao, thế là hai ông lại cày cục chắc nhau ra ngoài chùa làm cái cổng cho chùa. Cũng là một điều giống như là đi ra ngoài rồi.
Đúng,
có
tốt quá đi.
An
ơi,
đó chỉ là một ý kiến của em thôi.
Cảm ơn ý kiến An quá, rất là hay. Mà đây là một phương cách quá hay để mà tạo bạn cho cha, kể cả bạn trẻ lẫn bạn già. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không còn giờ nữa. Thành ra cảm ơn An nhiều. Hy vọng một lần nào khác khi nói về tuổi già, An gọi trở lại để mà cho thêm nha. Bây giờ chúng tôi phải xin mời chị Thương Nga đúc kết chương trình hôm nay đi chị.
Dạ, cảm ơn chị Thủy và cảm ơn quý thính giả đã đóng góp cho cái chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi có cái đề tài là chọn bạn mà chơi vào cái lúc tuổi già. Ai cũng cần bạn hết, nhất là người già. Chọn bạn cho chồng, cho vợ thì chúng ta có nên xen vào hay không? Nhưng mà những nơi mà chọn bạn tốt nhất thì chúng tôi nhận thấy đúc kết lại là có câu lạc bộ nè, exercise nè, tour hành hương, hoặc là tour hành hương của các đạo giáo đó, hay là những cái trung tâm của tuổi già. Rồi nếu mà cha mẹ đang ở với đứa con này thì những đứa con kia chia phiên nhau, hoặc ngay khi mà cha mẹ của mình ở trong viện dưỡng lão cũng có thể là đón cha mẹ về chơi với nhau, cứ mỗi người một ngày như vậy. Và đó là những cái gia đình mà chúng ta nhớ đến cha mẹ của mình, nhớ đến cái người già mà tuổi cô đơn như vậy. Ngoài ra cái chuyện mà volunteer đó, người Mỹ họ hay làm lắm, nhưng mà người Việt của mình nếu mà thích volunteer thì đi thì cũng có thể làm những cái công việc thiện nguyện đó. Và cái việc mà lủi thủi chơi với con cháu thì nó cũng tốt, nhưng mà tới một cái tuổi nào đó thì chúng ta cũng nên đem cha mẹ của mình đi tới những cái nơi mà công cộng, những nơi mà lành mạnh, hay là tổ chức những cái buổi lễ Father's Day hay là những cái gì đó trong cái gia đình của mình, để cho những tất cả những người bạn già đó có thể là cũng có những cái thời gian mà giải trí với nhau. Vâng, thì cũng còn có nhiều cái giải pháp lắm, nhưng mà một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn, và bây giờ mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất nhiều đã cùng điều hợp chương trình hôm nay. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào hăng say chia sẻ cái câu chuyện mà tình bạn ở trong tuổi già, cái tiến trình sinh lão bệnh tử thì con đường đó ai cũng phải đi qua hết á, nhưng mà đi như thế nào thì hầu như 80% chính mình là người lựa chọn, 20% kia là do cái tình trạng của riêng của mỗi con người, sức khỏe hay là điều kiện gia đình hay là phương tiện tài chính, nhưng mà 80% mình có thể tự lựa chọn được. Thành ra làm sao mà mình có thể, nếu mà muốn chuẩn bị cho mình một cái tuổi già lạc quan vui vẻ, thì chính cái đời sống mình cũng cần phải có cái sự lạc quan đó, và đi tìm những người bạn cùng cái chí hướng như vậy trong rất nhiều nơi mà nãy giờ chúng tôi cũng như các thính giả đã gọi vào chia sẻ. Và chúng ta hãy luôn nhân nhắc một câu một cái câu mà ngạn ngữ này là một cái nét mặt vui vẻ của bạn bè mang hạnh phúc đến cho trái tim mình, và một tim vui mang sức khỏe cho xương cốt. Và cũng nên nhớ một điều, nếu mà mình không mở tâm mình ra cho người khác thì bác sĩ một ngày nào đó sẽ có thể phải mở tim mình ra thôi. Rất là cảm ơn chị Thu Nga và cảm ơn quý thính giả. Cầu chúc tất cả một cuối tuần thật là vui bên cạnh tình bạn tuổi trẻ cũng như tuổi già đó chị Thu Nga.
Vâng, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.